Disinilah kita mencari jamaah dia datang di Lusau yang kemudian các phước lành phần hai phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ, phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót, phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời, phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói ngu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Amen. Kính mời Thánh Nhà Thoát xin mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào hết thầy quý cô thầy giáo của Chúa. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta được ra mắt Chúa, và giờ này cùng nhau suy gẫm lời của Chúa. Trong kỳ tuần trước chúng ta đã học với nhau lời của Chúa ở trong phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu thứ 6 và câu thứ 5. Chúng ta học về bốn cái phước lành đầu tiên. Thứ nhất là chúng ta còn nhớ không ạ? Thứ nhất phước lành đầu tiên đó là khi chúng ta ý thức được sự nghèo khó tâm linh của mình thì đó là bước khởi đầu chúng ta thuộc về nước thiên đàng. Cái điều thứ hai chúng ta học của tuần trước đó là người có lòng ăn năn về cái tình trạng tội lỗi của mình thì người đó được sự tha thứ từ đời Chúa. Và cái điều thứ ba chúng ta học đó là lòng khiêm nhường. Khi chúng ta đã ý thức được cái sự nghèo khó tâm linh của mình, sự khát tẩm tâm linh của mình, và chúng ta ăn năn cái sai trật, sai trật cái tội lỗi của mình thì không có điều gì để chúng ta có thể tự kiêu ngạo, tự cao về mình, nhưng mà chúng ta hạ mình khiêm nhường, chúng ta sẽ được phước của Chúa. Và điều thứ tư chúng ta học từ tuần trước đó là khao khát Đức Chúa Trời, tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì chắc chắn Chúa sẽ làm cho chúng ta, Chúa sẽ ban cho chúng ta, Chúa sẽ khiến cho chúng ta được thỏa mãn ở trong Ngài. Cùng biết mà chị mình yêu. Đối với người đời, có thể họ thấy rằng, có thể họ cho rằng như vậy không phải là phước, phước gì mà nghèo khó, phước gì mà than khóc, phước gì mà phải hạ mình xuống kim nhường, hạ mình kim nhường là điều thế gian không muốn, ai cũng muốn mà phải là trê cao người khác thôi. Nhưng mà thưa quý ông bà chị mình yêu, đây không phải là phước, là hạnh phúc theo cái nhìn của con người trong trời này, mà là trong cái nhìn của Chúa với chúng ta. Chúa nhìn vào chúng ta và Chúa nói với chúng ta rằng nếu các con vâng giữ lời ta, chắc chắn các con sẽ được phước. Thưa quý ông bà chị mình yêu, buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm tiếp theo hai điều trong cái tiến trình của một người theo Chúa, một công dân nước trời. Lẽ ra hôm nay tôi dự định sẽ cùng với ông anh em suy gẫm tiếp bốn cái phước lành tiếp theo, nhưng mà khi suy gẫm lời Chúa tôi thấy rằng đây là những điều hết sức hệ trọng trong đời sống chúng ta, những cái tiến trình hết sức hệ trọng trong đời sống của một người theo Chúa. Cho nên chúng ta học từ từ để chúng ta nhớ và nhờ về Chúa vận dụng trong cái đời sống mỗi ngày của chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ học hai điều tiếp theo, phước lành thứ năm, phước lành thứ sáu và buổi sáng nay, và buổi sáng chúng ta sẽ học tiếp hai phước lành cuối cùng để chúng ta ghi nhớ, chúng ta nhờ về Chúa vận dụng vào trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Trước khi chúng ta cùng Chúa đón lời Chúa, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lời Chúa giống của chúng con, cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đòi đây bộ của chúng con là những người không ra gì. Chúa ơi, trong ngày này chúng con đến với Chúa trong lời của Ngài. Vì Chúa Thánh Linh là giáo sư lớn soi sáng chúng con để chúng con hiểu lời của Chúa, và Chúa là đấng giúp chúng con vâng theo lời của Chúa, sống lời Chúa mỗi ngày trong đời sống của chúng con. Chúng con tạ lời Chúa, chúng con hiện tại cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus. Amen. Thưa quý ông bạn chị, biểu dấu cái phước lành thứ năm mà Chúa Giêsu giảng ở trong bài giảng trên núi, đó là ở trong câu thứ 7: phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Chữ thương xót ở đây nó có nghĩa là động lòng, các ẩn trước cái nhu cầu, trước cái sự đau khổ của người khác. Ở trong nguyên văn như là chữ Eliot, nó có nghĩa là cái sự xúc động khi thấy sự đau thương xảy ra, xảy đến với một người khác. Thương xót là không muốn để cho một ai đó rơi vào một cái hoàn cảnh đau thương nặng nề. Ở trong các tòa án thời xưa, khi mà một luật sư vào cửa cho bị can của mình, cho thân chủ của mình đó, thì cái vị luật sư đó thường hay kết thúc cái lời bào chữa của mình bằng cái câu là xin tòa thương xót mà giảm án hoặc là tha bổng cho cái bị cáo. Thưa quý bạn, như dấu sở dĩ ở đây chúng ta được dạy rằng phải có lòng thương xót, bởi vì chúng ta là những người được thương xót. Ông bạn kia, nhưng mà khi mà cái chữ thương xót nó có nghĩa là có tình phạt, lẽ ra chúng ta đáng phải nhận lấy, nhưng mà Chúa đã tha thứ cho chúng ta rồi, chúng ta không phải nhận cái hình phạt lẽ ra chúng ta phải nhận. Vì vậy mà ở đây, ở trong cái ý nghĩa của cái câu kinh thánh này, hãy có lòng thương xót, có hai từ mà chúng ta cần lưu ý và nhớ cái ý nghĩa của nó. Cái chữ thứ nhất là chữ ân điển. Tôi tin chắc rằng rất nhiều chúng ta hay hiểu cái chữ ân điển. Ân điển là cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta một cách nhân không, dù chúng ta không xứng đáng để nhận phúc nào, nhưng Chúa đã ban cho chúng ta một cách không điều kiện, ngoài cái việc chúng ta chạy đến với Chúa và xin Chúa ban cho cái ân sủng đó. Thưa quý mà chúng bây giờ, và cái chữ thương xót nó có nghĩa là được tha thứ khỏi cái hình phạt mà chúng ta đáng phải nhận lấy. Ở trong cái sách âm Chúa Giêsu có kể câu chuyện về người đầy tớ không có lòng thương xót. Đây là câu chuyện mà chúng ta nghe nhiều lần, và tôi mong ước rằng xin Chúa dùng câu chuyện này để nhắc nhở chính mình tôi và mỗi một chúng ta nhiều lần về cái lòng thương xót. Người này mắc nợ chủ mình một số tiền rất là lớn không thể trả nổi, chỉ có cách là phải bán vợ bán con bán tất cả mọi điều mình đang có để mà trả lời và làm nô lệ suốt đời. Và khi người chủ thấy người này nài xin thì ông động lòng thương xót, ông tha hết, không còn phải mất một đồng nào nữa. Thế nhưng cái người này khi đã được tha rồi, thế đường về và gặp một người bạn của mình chỉ mắc nợ một vài trăm bạc mà thôi, không đáng một chút gì so với những gì mà anh ta đã được tha. Cái thánh nói gì? Người này bắt bạn của mình kiên gáo bỏ tù, thế đến khi nào người bạn của mình có thể trả vài trăm bạc mà đang mắc nợ của mình mà thôi. Và thưa quý ông bà chị dâu, cái người chủ của cái anh này nghe cái như vậy thì nổi giận, bắt người đó bỏ tù cho đến khi trả hết cái số nợ mà lẽ ra anh ta đã được tha rồi. Chúng ta nhớ, anh ta đã được tha rồi, nhưng khi anh ta không biết tha thứ cho người khác thì anh ta bị chủ như là như thế nào ạ? Kêu lại bắt phải trả lại. Đã được tha rồi bây giờ không còn được tha nữa. Thưa quý ông bà chị dâu, vì vậy mà thương xót phải bao gồm cả việc tha thứ cho người vi phạm với mình. Thưa quý bà chị bây giờ, vì tất cả chúng ta đều được Chúa thương xót mà tha thứ, cho nên chúng ta phải có lòng thương xót và tha thứ cho người khác, cho người thân lòng của mình. Thưa quý không thay đổi của Chúa, chúng ta sẽ không có lòng thương xót cho đến khi nào chúng ta ý thức được mình là người không ra gì, Mình là người tội lỗi bất xứng trước mặt Chúa. Cho đến khi nào chúng ta kinh nghiệm, sống trong kinh nghiệm Chúa thương xót mình như thế nào. Hãy nhớ rằng hãy sống trong kinh nghiệm và luôn tự nhắc mình Chúa đã thương xót mình như thế nào, để rồi chúng ta sống với lòng thương xót với tha nhân của mình, sẵn lòng tha thứ cho nhau. Trong cuộc đời này nhiều người không có lòng thương xót, không giúp các ẩn trước những khó khăn, trước những hoàn cảnh của người khác, vì họ tưởng rằng mình ngon lành lắm. Nhưng mà thật ra trước mặt Chúa chẳng có ai gọi là ngon lành, gọi là xứng đáng. Lòng thương xót có liên quan đến những cái đặc tính mà người cơ đốc chúng ta cần phải có, chúng ta học từ trước, đó là có lòng khiêm nhu, nhu mì. Tôi chắc chắn một điều, người có lòng nhu mì chắc chắn người đó phải có lòng thương xót. Nhu mì là người cho người khác biết rằng tôi không là ai, tôi không có đáng gì cả, tôi cũng chỉ là một người tội nhân mà thôi. Còn thương xót là có tình thương đối với người khác, bởi vì họ cũng giống như mình, thưa quý ông bà chị em. Chúng ta cần nhớ rằng chúng ta chẳng là gì, mà tại sao Chúa yêu chúng ta, Chúa thương xót chúng ta. Lúc này chúng ta hát bài hát điều này thật sao, tôi là người cũng như hát bài hát này, bởi vì trước mặt Chúa tôi không xứng đáng như này. Nhưng mà chính tôi đã được yêu, tôi không tưởng được điều đó, nhưng mà điều đó đã là thật sự rồi, tôi đã được Chúa yêu. Bởi vì vậy không có cái lý do gì để tôi có thể nói là người này người kia không đáng để được cho tôi tha thứ, người này kia không đáng để tôi yêu, người này kia không đáng để tôi được tôn trọng, tôn trọng người khác. Thưa quý ông bà chị em, Sứ đồ Phaolô dạy chúng ta ở trong thư Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32 rằng hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đấng Christ. Mỗi chúng ta có lòng thương xót khi sống với mọi người xung quanh, với vợ chồng, anh chị em trong gia đình, trong hội thánh, với mọi người ở trong xã hội, chúng ta có lòng thương xót và tha thứ cho nhau hay không? Chúng ta có sống nhân từ với nhau hay không? Khi nào nghĩ đến một người nào đó, mình thấy bực, mình thấy không vui, mình thấy không muốn quan tâm, có cái chuyện gì mặc kệ họ, để bỏ ghét, để đăng ký. Thưa quý ông bà, quý vô, trong những ngày qua, tôi được nhắc nhở điều này. Bình thường nếu chúng ta những ai sử dụng Facebook nhiều thì sẽ thấy rằng là mỗi khi ở một nơi nào đó có một cái chuyện gì động đất hay là cháy rừng cái gì ở liên quan thân thì cháy rừng, người ta đưa lên những hashtag, những cái icon để mà kêu gọi cộng đồng cho em hơn. Australia hay Brazil bị cháy rừng, người ta cũng đưa lên những lời kêu gọi để cháy rừng, để cầu nguyện cho Australia hay là Brazil. Nhưng mà tôi không thấy có một lời kêu gọi nào cầu nguyện cho Vũ Hán, cho Trung Quốc. Mà tôi biết rằng hầu rất là nhiều người có lòng cháy đắng khi nói đến Trung Quốc. Nhưng mà thưa quý ông bà, thì ở đó cũng có những con cái yêu dấu của Chúa, những anh em, anh chị em của chúng ta. Và dù người dân của chính quyền cũng có như thế nào, người dân cũng có như thế nào đi nữa, họ cũng như là những người giống như chúng ta cũng chỉ là tội nhân giống như họ mà thôi. Chúng ta cần quan tâm tới họ trong sự cầu nguyện, và có thể chia sẻ được chúng ta cũng cần chia sẻ. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì hội thánh của chúng ta trong thời gian trước thì tôi đến Úc bị cháy rừng ở tại các tỉnh bang đặc biệt Đông Nam. Tôi Úc thì khi kêu gọi cái sự dân hiến quyên góp để mà giúp đỡ thì tôi rất là cảm động, bởi vì tôi thấy được Chúa cho ông bà chúng ta có cái tấm lòng quảng đại rất là lớn để chia sẻ cái số tiền lớn gửi giúp cho những người bị khó khăn trong thêm một thêm lực. Tôi đau rằng cái lòng thương xót đó càng được nhân lên trong hoàn cảnh chúng ta. Và thưa quý ông bà quý cháu, thương xót là quảng đại, là nhân từ. Thương xót cũng là sự tha thứ cho nhau. Thưa quý ông bà quý cháu, Chúa Giêsu đã dạy rằng phước cho những người có lòng thương xót vì sẽ được thương xót. Điều này có nghĩa ngược lại rằng người không có lòng thương xót thì sẽ không được thương xót. Thưa quý ông bà anh chị cháu, đây là điều giới luật vàng mà Chúa Giêsu dạy ở trong Ma-thi-ơ phần 7 câu 12. Điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình thì hãy làm điều đó cho họ trước hết. Đó là luật vàng mà Chúa Giêsu dạy. Thưa quý ông bà anh chị cháu, mỗi người chúng ta đều được Chúa thương xót, dù chúng ta không ai đáng được Chúa thương xót cả, không ai đáng được Chúa tha thứ cả. Nhưng mà bởi ơn sức của Chúa chúng ta đã được thương xót, đã được tha thứ. Nếu không, một chúng ta chỉ có sự bại hoại và hư mất mà thôi. Chúa thương xót và tha thứ cho mỗi chúng ta thì không có lý do gì, không có điều gì mà mỗi chúng ta cho phép nó ngăn trở chúng ta sống cách nhân từ, đầy dậy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ cho mỗi chúng ta trong nguyên bao của Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà, hãy có lòng thương xót, bởi vì phước cho những người có lòng thương xót vì sẽ được thương xót. Điều tiếp theo chúng ta học buổi sáng hôm nay ở trong câu thánh, phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, anh chị bị dấu sạch sẽ là điều mà tôi tin rằng ai đó chúng ta cũng muốn cả. Có ai muốn ở dưới không? Khi tôi sống ở Hàn Quốc, một trong những ấn tượng mà hầu hết những người từ Việt Nam bước sang Hàn Quốc đó là vấn đề vệ sinh công cộng. Mọi người khi bước sang Hàn Quốc thì đều đồng ý với tôi rằng là cái ý thức vệ sinh công cộng của người Hàn Quốc rất là tốt, tốt hơn của người Việt rất là nhiều, và người Việt càng phải học cái điều đó mà có ý thức sống vệ sinh như vậy. Những bạn của tôi nói là khi sang Hàn Quốc, tôi xin lỗi người ta, là người ta nói là khi bước vào qua trong sân bay, trong sân bay, cái restroom đó, thì họ sẽ cảm thấy nó thoải mái ghê gớm. Nhưng nghĩ về cái việc mà bước vào cái nhà vệ sinh công cộng ở Việt Nam là nó thật sự vô hình. Và tôi thấy ở các nước Úc ở đây cũng là đất nước mụn mềm, dân là có không khí, có môi trường trong sạch nhất thế giới. Sống ở môi trường sạch sẽ như thế thì có ai mà không mơ ước, không mong muốn phải không? Và dĩ nhiên, để giữ cái môi trường sống trong sạch như vậy thì mỗi người ở trong cộng đồng đều có ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho nhà của mình, cho cái cộng đồng của mình, cho cái đất nước của mình. Nhưng mà thường viên mạnh vì giống cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự sạch sẽ vệ sinh luôn là điều cần, là nhu cầu cho đời sống của chúng ta cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng mà điều chúng ta cần nhớ nữa đó là chúng ta cần có sự sạch sẽ cho đời sống tâm linh. Đây là điều tôi muốn nói của quý ông bà anh chị yêu. Một trong những cái vấn nạn lớn của thế giới ngày hôm nay đó là sự dơ bẩn về cái nhiệm tâm linh và đạo đức. Ở trong đó các đặc linh Việt Nam ở tại Việt Nam và ở tại mỗi nơi trên thế giới. Ở tại Việt Nam thì các nhà giáo dục ngày hôm nay nhận ra rằng cả một thời gian dài mấy mươi năm đất nước chỉ chú trọng đến cái giáo dục học sinh về những cái chính trị, về những cái triết lý, nhưng mà quên đi cái việc giáo dục đạo đức lối sống. Và vì vậy mà rất là nhiều thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay bị hỏng về cái phương diện đạo đức lối sống. Và ở trên thế giới cũng vậy, tại Mỹ và ngay cả tại đất nước Úc này cũng vậy, sạch sẽ về môi trường, về không khí, nhưng mà về phương diện tâm linh đạo đức cũng có những cái điều hết sức là kinh khủng. Người ta càng ngày càng đi tha hóa về đạo đức, sống quyền là vô cảm, xã hội từ trên xuống dưới lúc nào cũng sẵn sàng có những cái tham nhũng con để mà cố vé sự thật. Đó là Việt Nam có vấn đề là vấn đề mà nó là người ta nói là không có phúc chữa.
người ta sẵn sàng tham nhũng hối lộ để quốc mê sự thật, để che đậy, để lấp liếm những cái sai trái, và người ta đã sẵn sàng làm mọi điều ghê rợn mà không một chút chùn tay. Và thưa quý ông bà chị vì dâu, cái điều đó chúng ta đừng nói là ô người nào người đó là chứ không có đâu. Nhưng mà thưa quý ông bà làm chị vì dâu, Chúa muốn mong chúng ta hãy nhìn vào đời sống tâm linh của mình. Thưa quý ông bà, hãy tưởng tượng chúng ta dù có sống trong một cái xã hội nó sạch sẽ bao nhiêu nữa về phương diện thể xác vật chất, nhưng mà hết sức chơ bẩn về phương diện đạo đức tinh thần thì thật là kinh khủng lắm. Chúa Giêsu không dạy rằng phước cho những kẻ ăn ở trong sạch hay là phước cho những người ở trong cái môi trường trong sạch, nhưng mà Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch. Ai trong chúng ta ở đây cũng ăn mặc rất là đẹp, rất là tương tác sạch sẽ, nhưng mà tấm lòng của chúng ta thì như thế nào, tâm trí chúng ta thì như thế nào? Ở trong Ma Thơ đoạn 3, đoạn 15, câu 19, đoạn 20, Chúa Giêsu phán rằng: vì từ nơi lòng mà ra những ác tử, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, tội cướp, là kiếm dối và lòng ngôn, ấy đó là những điều làm dơ danh. Sau sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ cái người đâu. Thưa quý ông bà chị em dâu, từ trong lòng chúng ta mà ra những ác tưởng, những tội dâm dục, giết người, những cái điều xấu xa, những cái gì ở bên ngoài nó không đáng sợ, không đáng dơ bằng những gì bên trong. Chúng ta nếu trong lòng và tâm trí chúng ta không có trong sạch, ở đây Chúa Giêsu nhấn mạnh về tấm lòng trong sạch. Bởi vì tôn giáo thời đó, các thầy thông giáo, các thầy dự luật chỉ chú trọng về bề ngoài, về nghi lễ thanh tẩy quần áo thánh thể, nhưng mà bỏ quên tấm lòng trong sạch. Vì vậy mà Chúa Giêsu quở trách giới linh đạo tôn giáo lúc bây giờ là giả hình, là những mô mã được tô trắng ở bên trong là xác chết ghê rợn. Thưa quý vị, ở trong những người Hy Lạp, chữ trong sạch là chữ katharos, nó có nghĩa là sạch, là hết nhiễm bẩn, là đã được thanh tẩy. Nó cũng có nghĩa là đã được gặm lọc cái chất bẩn, cái chất dơ rồi. Nó giống như là những người mà làm mà nghề luyện vàng thì ta biết là cái vàng nguyên chất thì nó có những cái cặn trong đó và họ phải luyện để tắt vàng chỉ đang rồng thôi và loại bỏ những cái đất cả. Thưa quý ông bà chị vì dâu, vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em biết tại sao thấy Đức Chúa Trời ở đây có nghĩa là bước vào trong mối tương giao với Chúa, bước vào trong kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Và vì vậy Đức Chúa Trời đã đấng thánh khiết mà chúng ta là người có tấm lòng dơ bẩn, tâm trí dơ bẩn, thì làm sao chúng ta có thể đến gần với Chúa và ở trong sự hiện diện của Chúa được? Thưa quý ông bà, thấy Đức Chúa Trời có nghĩa là tiếp xúc với chân thần vô hình. Chúng ta không thể nào thấy Chúa bằng mắt thì chúng ta được, nhưng mà chúng ta tiếp xúc với Chúa là nguồn sống, là đã thanh khiết. Thấy Đức Chúa Trời tôi và đồng hồ tương giao thường xuyên với Chúa. Chúa sống cùng ta, chúng ta sống cùng Chúa, giống như gốc nho và nhánh thường biết không bị dơ. Có tấm lòng trong sạch, chúng ta sẽ thấy thanh khiết những cái gì bề ngoài, những cái gì giả trá con hỏi, nhưng mà cũng được và thềm khác được gian cố định gần với Chúa. Thưa quý ông bà anh chị biết không, có lòng trong sạch là cái phẩm chất mà con cái của Chúa là cần có, và là bước kế tiếp để chúng ta bước đi trong hành trình theo Chúa một ngày. Chỉ có người tự biết mình nghèo khó về tâm linh, mình không ra chi trước mặt Chúa, mình than khóc và tự đặt băng hoại của mình nhu mì khiêm nhường, mình khao khát sự công chính, mình có lòng thương xót, và mình có cái tâm lòng, cái tư tưởng trong sạch theo lời Kinh Thánh, thì chúng ta mới có thể thấy Chúa được thương yêu mà. Chúng ta mới có thể ở trong một tương giao với Chúa được. Chúng ta mới có thể đến gần Chúa được thương yêu mà. Là thế nào để chúng ta có được cái sự trong sạch trong lòng và trong tâm trí? Đây là việc làm của những người đã tin Chúa, đã được Chúa cứu và bước vào trong cái tiến trình để Chúa thay đổi đời sống của mình mỗi ngày qua lời của Chúa. Thì chúng ta cần là đó là con lời của Chúa mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Vì vậy tôi xin thưa với quý cô khách của Chúa, ước ao rằng Chúa giúp cho chúng ta mỗi ngày hãy tìm kiếm lời của Chúa. Tôi biết mọi người rất là bận rộn, nhưng mà mỗi ngày xin Chúa giúp cho chúng ta hãy dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để suy ngẫm lời của Chúa, để nghe lời của Chúa. Lời của Chúa là có quyền năng để biến động đời sống và giúp cho mỗi chúng ta mỗi ngày trở nên trong sạch trong tâm lòng của mình, ở trong tâm trí của mình. Hoa hồ chúng ta bước vào trong mối tương nhân ngọt ngào mặc khi cuộc sống một ngày. Xin biết ông bạn bây giờ người ta nói rằng ngày xưa ông Phúc Nguyên là biên tàu ở Trung Quốc đấy, ông nói rằng ông có một câu nói trong đầu tiên: cả đời độc một mình ta ngâm, cả đời say một mình ta thực. Chú ý bạn chỉ biểu dấu người đời mà cùng giáo hóa như vậy. Quý ông bà chị và tôi là con cái của Chúa, là con của Đấng Thánh, thì có dám nói như vậy không? Cuộc đời của chính mình tôi và một quý ông bà chị em là trong hay là đục, là say hay là tỉnh? Chúa Giêsu nói rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Chúa. Quý ông bà chị em có muốn được Chúa không? Hãy có tấm lòng trong sạch, tư tưởng trong sạch theo lời của Chúa. Và nếu có điều gì không trong sạch trong tư tưởng của mình, cứ gỡ gì đó trong lòng của mình, hãy đến với Chúa xin Chúa tha có được tâm tẩy tội lỗi. Cái là người ta chỉ thấy tôi về cái bề ngoài trong sạch hay là sạch sẽ gì đó, nhưng người ta không thấy được là tấm lòng của tôi, tư tưởng suy nghĩ của tôi là sạch hay là bẩn. Nhưng Chúa đã biết hết. Và đây là lời Chúa phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy được Chúa. Thưa quý ông anh chị biết đâu, chúng ta đã học với nhau 6 điều đầu tiên và Chúa sẽ được dạy dỗ và đổi lại. Một chúng ta có thấy những điều này nó quen hay là nó liên quan tới đời sống của chúng ta? Chúa nhắc chúng ta hãy có lòng khó nghèo và ý thức cái tình trạng tâm linh của mình ở trước mắt Chúa. Hãy tha thứ, hãy ăn năn về những tội lỗi của mình. Hãy nhu mì khi nhường hạ mình xuống, sống đúng với cội nguồn là Chúa. Hãy khao khát những cái đời tìm kiếm sự công bình của Ngài. Hãy lập có lòng thương xót, nhân từ, tha thứ cho nhau như chính Chúa đã tha thứ cho mọi người. Và hãy nhận lời Chúa theo lời dạy của Chúa, có lòng trong sạch trong cái nơi sống, trong mọi tư tưởng, suy nghĩ, lời nói và cách làm. Xin lời của Chúa đến cùng chúng ta, chúng ta cùng để hiểu. Là Chúa Giêsu giống như xin Chúa tha tội cho chính mình con, tha tội cho mỗi chúng con, khi nhìn lại đời sống của chúng con, chúng con thấy rằng chính mình thì còn là những người không có lòng thương xót, nhưng Chúa đã tha thứ thương xót của chúng con, cho con dễ giận, dễ hờn, con dễ buồn, dễ cay đắng với người khác, ngay trong gia đình của mình, trong hội thánh. Chào xin tha thứ cho chúng con. Cho chúng con nhớ rằng chúng con cũng chỉ là những người không ra gì, không đáng để được tha thứ, không đáng để được cứu sống. Chúa đã làm xong, Chúa đã yêu chúng con. Đã tha thứ cho chúng con. Đã dạy lòng thương xót và nhân từ của chúng con. Vì vậy mà Chúa ơi, xin giúp cho chúng con theo lời của Ngài. Xin giúp cho chúng con cái lòng thương xót, nhân từ, yêu thương đối với mọi người trong gia đình, trong cuộc sống, ở ngoài xã hội. Xin giúp cho chúng con học biết điều này và vâng theo. Xin Chúa cho chúng con tha thứ cho nhau để cùng yêu thương, nhân từ, tôn trọng và nhân chúng con cả mình Chúa. Xin Chúa cùng tha thứ cho chúng con vì trong nếp sống, trong việc làm, trong suy nghĩ, trong tâm lòng chúng con, rất nhiều lúc chúng con không có sự trong sạch. Chúa ơi, xin thân tại chúng con và giúp cho chúng con để chúng con có lời của Chúa bộ nhận ngõ hầu lời của Chúa thay đổi chúng con. Lời của Chúa có quyền năng để giúp cho chúng con mỗi ngày trở nên trong sạch ở trong tâm lòng, trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm của chúng con, để chúng con được ở trong mối tương giao của Chúa một cách ngọt ngào mật thiết. Kinh nghiệm Chúa đi cùng chúng con trong đường đời chúng con mỗi lúc, mỗi nơi chúng con tạm dừng. Chúng con cảm tạ Chúa, xin Chúa chúc phước đi hội thánh, xin mỗi công dân của Chúa trong tuần mới được ơn của Chúa để phước đi với lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa. Kính lời thánh của nhà.